Học Phật thì bắt đầu học từ đâu? Nhất định phải học từ trì giới. Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Đó là lịch trình, đường lối nhất định phải trải qua từ phàm phu cho đến khi thành Phật, cũng như từ phá mê cho đến kiến tánh. Quý vị không trải qua con đường này, chắc chắn chẳng thể khôi phục bản tánh. Khôi phục bản tánh bèn gọi là thành Phật. À, chúng ta trì giới. Năm giới, mười giới, giới Bồ Tát, giới Tỳ Kheo. Các vị hãy xem thử quý vị có thể đắc định hay không. Những thứ ấy là giới chẳng sai, nhưng còn có một giới cơ sở nhất. Nhưng do quý vị không biết nên chẳng có cách nào thọ trì giới ấy. Giống như trèo lên thang lầu, nhưng bậc thang thứ nhất ở đâu chẳng biết. Cái thang ấy được nói trong kinh Phật, thấy được phía trên nhưng chẳng thấy phần dưới. Do vậy vĩnh viễn chẳng thể bước một bước nào trên cái thang ấy. Bậc thang đầu tiên ở đâu? Trong Tam Phước đã nói rất hay. Đó là bước đầu tiên, giới luật là bước đầu tiên. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, gạt bỏ hiếu thân tôn sư để trì giới. Quả thật giống như trèo lên thang lầu. Người ấy chẳng cần đến bậc thứ nhất mà muốn lên tầng thứ hai. Lên lầu bằng tầng thứ hai, làm sao lên được? Chư vị chỉ cần chú tâm xem xét những người tu học trong quá khứ. Hãy đọc Cao Tăng truyện hay xem Cư Sĩ truyện. Sẽ thấy những người đó vì sao thành tựu. Tất cả những người thành tựu đều có sư thừa. Sư thừa là bậc thang giới luật thứ nhất. Thầy dạy dỗ người ấy, đó gọi là giới, giáo giới. Có thể tuân thủ lời thầy răn dạy, y giáo phụng hành. Do vậy trong Phật môn, thầy là lớn nhất. Người hiện thời thấy chính mình lớn nhất, chẳng để ai vào mắt. Đối với người trong quá khứ, thầy là lớn nhất. Quý vị lại xem 53 lần tham học của thiện tài đồng tử trong Kinh Hoa Nghiêm. Đối với 53 vị thiện tri thức, người Trung Quốc gọi thiện tri thức là thầy, ngài đến bái sư. Trong 53 vị thầy, hàng xuất gia chỉ có 6 vị, ngoài ra đều là người tại gia. Những vị ấy đều đại diện cho các ngành nghề, đại diện cho nam, nữ, già, trẻ, dụng ý rất sâu, nhằm dạy chúng ta hãy thực sự học nguyện thứ nhất, tức lễ kính chư Phật trong 10 đại nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì thế bảo chúng ta, người tu hành thực sự ở trên đường Bồ Đề luôn dùng thân phận học trò. Người học Phật chỉ có mình ta là học trò, trừ chính mình ra ai nấy đều là thầy ta, đều là thiện tri thức của ta. Chẳng lẽ những người ấy đều là thiện nhân, chẳng có kẻ ác hay sao? Trong 53 lần tham học có kẻ ác, chẳng hoàn toàn là thiện nhân. Quý vị thấy trong 53 lần tham học, Bà La Môn, Thắng Nhiệt, Ngu Si, Cam Lộ Hỏa Vương, Sân Khỏe, hãy bực bội một chút liền lập tức giết người. Do vậy ta thấy trong ấy có thiện có ác. Nói cách khác là xã hội hiện thực của chúng ta. Bồ Tát dạy chúng ta, trong xã hội này tham học như thế nào? Thiện hạnh thì chúng ta học tập, thấy người thị hiện ác hạnh, chúng ta hãy phản tỉnh, sửa lỗi. Do vậy, thiện nhân hay ác nhân, nghịch cảnh hay thuận cảnh đều là thiện tri thức. Một lòng bình đẳng cung kính tu lễ kính, đấy mới là lễ kính chư Phật trong 10 đại nguyện vương. Quả thật rất khó tu học. Nhưng nếu chúng ta muốn cầu sanh tịnh độ, nếu muốn tăng cao phẩm vị, nhất định phải tu học như vậy. Vì sao? Vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là một pháp giới toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Kinh Vô Lượng Thọ đã nói rất rõ ràng, người nơi đó hàm cộng tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức. Ai nấy đều tu 10 đại nguyện vương. Nay chúng ta vẫn chưa vãng sanh, bắt đầu nỗ lực tu học, sẽ nhất định nâng cao phẩm vị vãng sanh. Vì thế chớ nên không biết điều này, chớ nên không tu học. Kinh này có nói, đối với hết thảy sự lý, quá khứ, Hết thảy nghiệp quả hiện tại vị lai chúng ta đều không biết thì gọi là vô minh. Hết thảy tạo tác của chúng ta là hành, bao gồm cả khởi tâm động niệm. Trong 12 nhân duyên, hai điều này là nói về quá khứ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập lại duyên xúc. Xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đó là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên cho thấy nhân quả ba đời. Vô minh và hành là đời quá khứ. Từ thức đến ái, thủ hữu là đời này, lão tử là đời sau. Trong đây đã nói về nhân quả ba đời. Thức là nói đến đầu thai, chúng ta gọi là thần thức, gọi thông tục là linh hồn. Nói thật ra, hồn chắc chắn chẳng linh. Nếu nó thật sự linh, đi đầu thai nhất định sẽ chọn lựa ba mẹ đại phú đại quý, sanh ra bèn hưởng phước, thì nó mới linh. Ai bằng lòng đầu thai nơi biên địa, suốt đời sống khốn khổ dường ấy? Có thể thấy hồn chẳng linh, thậm chí đầu thai trong tam ác đạo. Nếu nó thực sự linh, làm sao nó có thể vào tam ác đạo cho được, chẳng linh. Vì thế nói thật thà, hồn là mê hồn, mê hoặc, điên đảo, hồ đồ đi đầu thai. Cuối bản chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, trong phần ghi chép phụ lục, cụ đã trích dẫn, vận dụng khoa học hiện đại để giải thích hết thảy các hiện tượng được nhắc tới trong Kinh Phật. Hiện thời rất nhiều nhà đại khoa học Tây Phương biết vật chất chẳng thật sự tồn tại, nó là giả. Kinh Kim Cang dạy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng họ đã chứng thực. Tâm Kinh nói, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Họ cũng gần như đã chứng minh được. Đến hiện thời, người Tây Phương mới phát hiện, nhưng từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã giảng rõ chân tướng này. Thần thức có tốc độ vô cùng to lớn, nên Khổng Lão Phu Tử gọi nó là du hồn. Khoảng cách giữa Tây Phương cực lạc thế giới và cõi này đã được kinh dạy rõ ràng, minh bạch, 10 vạn ức cõi Phật. Xa xôi như thế đó. Chẳng phải là cái thân nhục thể của ta sanh sang đó, mà là thần thức đến đó. Tốc độ của thần thức hết sức to lớn, như thường nói, trong một cái khẩy ngón tay đã đến nơi, giống như chúng ta đi đường chưa bước xong một bước đã đến Tây Phương cực lạc thế giới. Vì thế, nói với quý vị, chẳng xa, quý vị đừng sợ. Nghĩ xa dường ấy làm sao ta có thể đến được, thực tại chẳng xa. Không chỉ chẳng xa, lại thưa cùng quý vị, tận hư không khắp pháp giới trong khoảng một niệm có thể đến trọn khắp. Đến trọn khắp là mỗi cõi Phật đều đạt đến, đó là diệu. Đến bằng cách như vậy, chúng ta chỉ có thể đến một nơi, chẳng thể đến nơi thứ hai, vì quý vị đang mê. Nếu quý vị đã ngộ sẽ đến trọn khắp. Vì sao có thể đến trọn khắp? Vì tận hư không khắp pháp giới do chân như bản tánh biến hiện, há lẽ nào chẳng đến trọn khắp? Phật môn thường nói, ngoài tâm chẳng có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Đó là cảnh giới bất tư nghị giải thoát. Nay chúng ta rất bất hạnh, đã mê rồi, bản tánh biến thành thần thức. Thần thức là do mê mất bản tánh mà biến hiện. Vì vậy nhà thiền nói, minh tâm kiến tánh. Nho gia nói, minh minh đức. Minh minh đức có cùng một ý nghĩa với minh tâm kiến tánh của nhà thiền. Chân tánh vốn sẵn là minh đức. Hiện thời minh đức chẳng minh, cho nên nếu khôi phục minh đức thì sẽ là minh minh đức. Nhà Phật nói phá vô minh kiến bản tánh, chính là ý nghĩa này. Đây là nói rõ vì sao có hết thảy hữu tình chúng sanh. Thần thức đến đầu thai trước tiên. Thần thức đến đầu thai cũng có điều kiện, cũng chẳng phải là vô điều kiện. Trong Phật Pháp điều kiện ấy được gọi là duyên. Bản thân thần thức trong kiếp trước đã tạo thiện hay làm ác, đó là nghiệp nhân. Có nhân mà chẳng có duyên sẽ không thể có kết quả. Do đó từ nhân đến quả phải có duyên trong ý. Cha mẹ là duyên, thần thức sẵn có là nhân. Mượn cha mẹ làm duyên để đến đầu thai, biến thành một người. Biến thành người chính là quả, đã kết thành quả rồi, trong đời trước người ấy và cha mẹ có duyên. Nếu chẳng có duyên, thần thức sẽ chẳng thấy cha mẹ. Giống như loài người chúng ta chẳng thấy thần thức. Thật ra thần thức ở khắp trong không gian, nhưng chúng ta chẳng thấy, giống như con người chẳng thấy quỷ và chẳng thấy thiên thần. Nó cũng chẳng thấy chúng ta cũng chẳng thấy nó. Nhưng hễ có duyên, bèn thấy. Do lẽ đó có rất nhiều người nói họ thấy quỷ, thấy những thứ kỳ quái gì đó, có thật đấy. Người ấy có duyên với chúng nên trông thấy. Nếu chẳng có duyên sẽ không thấy. Vì vậy thần thức có duyên với cha mẹ, nó sẽ trông thấy họ, thấy được cha mẹ. Duyên ấy có bốn loại. Đức Phật dạy chúng ta loại thứ nhất là báo ân. Kiếp trước quý vị kết thiện duyên với kẻ ấy, nên kẻ ấy đến báo ân. Đứa con ấy nói thông tục là hiếu tử hiền tôn, do thiện duyên mà đến. Loại thứ hai là báo oán, ác duyên. Oan gia đối đầu trong quá khứ, gặp gỡ lần này là đến báo cừu, đến trả đũa. Đứa con này gọi là bại gia tử, đứa nhỏ ấy lớn lên sẽ khiến cho quý vị cửa nát nhà tan. Loại thứ ba là thảo trái, còn gọi là thảo trái quỷ. Do kiếp trước quý vị mắc nợ nó phải đến đòi nợ. Nếu nợ ít, chẳng bao lâu nó đòi xong, bèn chết đi. Hoặc là 1, 2 tuổi, 3, 4 tuổi nó sẽ chết. Nợ quá nhiều, đại khái là 10 mấy tuổi, 20 mấy tuổi, đã học xong đại học, bèn chết. Nợ quá nhiều, quý vị đã trả sạch rồi, nó bèn bỏ đi. Loại thứ tư là hoàng trái. Nó mắc nợ quý vị, khi đứa bé ấy lớn lên, tùy thuộc nó nợ bao nhiêu. Nếu nó nợ quá nhiều, nó sẽ cung phụng quý vị một cuộc sống rất dư dả. Nếu nó mắc nợ quý vị nên phải trả nợ, nợ ít thì cung phụng vật chất khó khăn ít ỏi hơn một chút. Bốn thứ duyên mà, chẳng có bốn duyên ấy sẽ không gặp được. Do vậy báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Quý vị phải nhìn thấu suốt, người thế gian là như thế đó, quan hệ giữa người và người cũng là như thế. Không chỉ cha con là bốn thứ duyên, mà vợ chồng cũng là bốn thứ duyên. Thân thích bằng hữu cũng giống như vậy, nhưng nhạt hơn một chút. Nhưng tất cả đều là bốn thứ duyên. Đức Phật đã giảng rõ chân tướng của cõi người. Nếu chẳng có duyên, đúng là đối diện thấy nhau nhưng vẫn chẳng gặp gỡ, nên gọi người xa lạ. Có duyên này, người ấy sẽ đầu thai. Thân thức đến trước hết để đầu thai. Sau khi đầu thai sẽ gọi là danh sắc. Phôi thai ấy vẫn chưa tăng trưởng thành hình người nên chẳng thể gọi nó là người. Lúc ấy kinh Phật gọi nó bằng danh từ danh sắc. Sắc là vật chất, danh là nó có tinh thần. Có thần thức trong ấy là sống, chẳng phải là chết, nên gọi là danh sắc. Ở trong thai mẹ lại tăng trưởng một chút, trở thành hình dáng con người. Sáu căn trọn đủ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý trọn đủ, nên gọi là lục nhập. Nay chúng ta gọi là thai nhi. Cho đến thọ là lúc ra khỏi thai. Vừa lọt lòng mẹ bèn có cảm nhận, tiếp nhận hoàn cảnh bên ngoài. Trẻ nít vừa sanh ra bèn tiếp nhận gió lạnh bên ngoài, tiếp nhận sự cảm thụ bên ngoài. Chỉ có tiếp nhận chứ nó vẫn chưa có tâm phân biệt. Đến khi trẻ nhỏ lớn dần lên, chúng ta nói là đứa nhỏ ấy đã hiểu chuyện. Hiểu chuyện gì? Nó có phân biệt, có chấp trước, tức là có ái và thủ. Đã có ái rồi. Trong lúc chỉ có thọ còn chưa có ái thủ, ta có thể thí nghiệm. Quý vị thấy trẻ nít, cho nó ăn kẹo, nó rất vui vẻ. Nó bốc phân ăn, quý vị để mặc cho nó ăn, nó cũng rất thích thú. Khi ấy quý vị mới hiểu nó chỉ thuộc vào giai đoạn thọ, vẫn chưa có ái. Khi có ái nó bèn có phân biệt, có cái nó muốn, có cái nó chẳng muốn. Nó bèn có chọn lựa phân biệt, chấp trước ngày càng nặng. Nếu lớn hơn chút nữa sẽ có tâm được mất, có thói chiếm hữu. Thích thì muốn chiếm hữu, chẳng thích thì bài xích. Đó gọi là thủ. Thọ là quả báo, ái, thủ và hữu là tạo nghiệp. Và cũng là tạo tác. Nay chúng ta nói tạo nghiệp là gì? Ái, thủ, hữu là tạo nghiệp, lại tiếp tục tạo nghiệp. Chúng ta là người học Phật. Sau khi đã hiểu rõ chân tướng sự thật này, chúng ta sẽ ái gì, thủ gì, hữu gì, trọng yếu lắm. Đối với người tu tịnh độ, trong kinh luận cổ đại đức đặc biệt dạy chúng ta ái thì phải ái Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta phải thủ chính phẩm giảng sanh thì là được. Trừ điều đó ra, hết thảy đều chớ nên ái, chớ nên thủ, chớ nên hữu. Người như vậy quyết định giảng sanh. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, hễ có mảy may tham ái, tức là giảng sanh bị chướng ngại, chẳng thể đi được. Do vậy, quý vị phải thật sự xả, phải xả sạch sành sanh, chỉ giữ lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong tông này gọi là Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm.